là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo tổng kết thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, chuyên đề nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Yên Bái bổ sung 37 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Cảnh sát giao thông xử phạt trên 300 xe ô tô kinh doanh vận tải và hành khách vi phạm an toàn giao thông. Chương trình thời sự chiều nay được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 9 2023, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo tổng kết thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, chuyên đề nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sau 7 năm thực hiện luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Hội đồng Nhân dân các cấp trong tỉnh đã triển khai hoạt động giám sát bảo đảm thống nhất, khoa học và có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, hoạt động giám sát còn những hạn chế nhất định do nội dung giám sát rộng trên tất cả các lĩnh vực. Một số hoạt động giám sát lĩnh vực chuyên môn sâu, mang tính đặc thù, việc theo dõi kiến nghị sau giám sát chưa được thường xuyên. Do đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích làm rõ từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ về những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong tổ chức các hoạt động giám sát, đồng thời đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung những bất cập trong luật hoạt động giám sát, các văn bản luật, nghị quyết, hướng dẫn có liên quan đến hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân. Thời gian qua, Hội đồng Nhân dân các cấp đã thực hiện có hiệu quả luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã ban hành quy trình giám sát theo thẩm quyền. Qua giám sát đã kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong cơ chế, chính sách và quản lý, điều hành phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, được cử tri và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Góp phần nâng cao vai trò, uy tín, chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương. Về chuyên đề nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Hội đồng Nhân dân cấp xã đã thực hiện bảo đảm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, thể hiện rõ nét vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Việc tổ chức kỳ họp được tiến hành theo luật định, chất lượng các kỳ họp Hội đồng Nhân dân từng bước được nâng lên, hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp được thường xuyên hơn, các ý kiến kiến nghị của cử tri đều được quan tâm, trả lời, giải quyết theo thẩm quyền. Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ một số bất cập và kiến nghị sửa đổi một số nội dung trong luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật về giám sát của Hội đồng Nhân dân. Thông qua thực tế hoạt động, các đại biểu nêu ra những khó khăn vướng mắc cũng như đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả hơn. Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long cho rằng, các báo cáo ý kiến thảo luận gửi đến cũng như trình bày trực tiếp tại hội thảo đã đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả đạt được trong thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu và sẽ tiếp thu, tổng hợp gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Đồng thời đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến hoạt động giám sát, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc thảo luận, lựa chọn vấn đề chất vấn, tập trung vào các nội dung được cử tri nhân dân quan tâm. Lựa chọn các nội dung giám sát chuyên đề sát với thực tiễn, xuất phát từ kiến nghị chính đáng của cử tri. Tiếp tục tổ chức các phiên giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, đồng thời quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân nói chung và hoạt động giám sát nói riêng.
Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó, tỉnh sẽ bổ sung 37 dự án đầu tư mới. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giao cho tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 là trên 2.500 tỷ đồng, trong đó vốn để bố trí cho các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư gần 1.700 tỷ đồng, bố trí vốn cho các dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư trên 865 tỷ đồng. Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết để bổ sung vốn trong giai đoạn 2021-2025. Đối với 37 dự án, trong đó vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 17 dự án. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 12 dự án, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 8 dự án. Tỉnh cũng quyết định đưa ra khỏi kế hoạch 2021-2025, 91 dự án đã hoàn thành.
Triển khai đợt thứ 2 về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã kiểm tra 1.283 xe khách và trên 200 xe container, qua đó phát hiện trên 300 trường hợp vi phạm. Trong đó có 265 xe khách và 37 xe container. Lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã xử phạt nộp ngân sách nhà nước 416 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 14 trường hợp, tạm giữ 3 phương tiện. Trong số các trường hợp vi phạm có 46 trường hợp dừng đỗ xe sai quy định, trên 140 trường hợp xe khách chở hàng trong khoang chở khách, còn lại là các vi phạm khác. Các trường hợp bị phát hiện chủ yếu trên tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Nhờ triển khai quyết liệt hiệu quả tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container mà số vụ tai nạn giao thông xảy ra do xe khách và xe container không xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Từ nay đến ngày 15 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện triển khai hiệu quả đợt tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, hạn chế tối đa số vụ tai nạn giao thông do xe khách và xe container gây ra trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, bảo đảm an toàn an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững. Do đó, tỉnh Yên Bái đã xây dựng mô hình bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình để làm điểm. Thành công bước đầu của mô hình sẽ là tiền đề để tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện trên diện rộng, ghi nhận của phóng viên chương trình. Là mô hình an toàn thông tin đầu tiên trong 173 xã phường thị trấn thuộc tỉnh Yên Bái, mô hình an toàn thông tin thị trấn Thác Bà đã ban hành quy chế bảo đảm an toàn thông tin nhằm khắc phục điểm yếu về phương án quản lý tại Ủy ban Nhân dân thị trấn, nâng cấp xây dựng sơ đồ, mua sắm thiết bị tường lửa, phần mềm, phòng chống mã độc cho máy chạm, đảm bảo các phương án về kỹ thuật, khắc phục được những điểm còn tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ của Ủy ban Nhân dân thị trấn Thác Bà. Anh Nguyễn Văn Tứ, tổ chuyển đổi số thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình nói.
Thị trấn Thác Bà được Bộ Thông tin Truyền thông đầu tư cái hệ thống bảo mật an toàn an ninh mạng. Thì công tác đầu tiên là chúng tôi triển khai đến các ban ngành để cài đặt cái hệ thống tường lửa bảo mật và giúp cho các cái dữ liệu của thị trấn được đảm bảo hơn. Hệ thống này cũng đem lại nhiều cái lợi ích, tức là góp phần làm tăng cái tốc độ bảo mật của thông tin cho cán bộ và công chức của thị trấn.
Trước đây, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại thị trấn Thác Bà vẫn còn sơ khai, hệ thống phần cứng, phần mềm còn chưa đảm bảo quy định. Chưa tuân thủ các quy định về an toàn thông tin, nhân lực chưa được đào tạo, kiến thức và kỹ năng về an toàn thông tin để phòng ngừa phát hiện xử lý các vấn đề an toàn thông tin mạng. Ủy ban Nhân dân thị trấn Thác Bà hiện có 17 máy tính để bàn, 3 máy tính sách tay, 4 thiết bị modem Wi-Fi, hệ thống mạng LAN chưa quy hoạch các vùng mạng và xây dựng sơ đồ quản lý hệ thống chất lượng, đường truyền không đồng đều. Được chọn là mô hình điểm đảm bảo an toàn thông tin, thị trấn Thác Bà đã bố trí một phòng riêng để đặt bộ điều khiển toàn bộ hệ thống mạng của thị trấn. Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng chỉ cho phép sử dụng cách kết nối mạng an toàn khi truy cập, cài đặt phần mềm diệt virus cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, thiết bị và phần mềm tường lửa cho hệ thống. Chị Hoàng Thị Nga, cán bộ văn xã thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết.
Từ khi nắp cái hệ thống tường lửa này, mình cảm nhận thấy là cái hệ thống tường lửa này rất là tốt vì nó đã bảo vệ cho các phần mềm mình làm trực tiếp trên hệ thống, ví dụ như các quan văn bản mình làm ấy, khi mà xảy ra có vấn đề gì thì các văn bản của mình không bị mất, và các trang mình có vào các trang ấy thì có các, nếu như có virus thì là nó có mã bảo vệ đã thông báo cho mình là mình không thể vào tiếp tục được những cái trang mà có độc tố đấy.
Sau thời gian triển khai mô hình bảo đảm an toàn thông tin, hệ thống thông tin của Ủy ban Nhân dân thị trấn Thác Bà đã hoàn thành 28 trên 29 yêu cầu về đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ 1, hoàn thành 17 trên 18 yêu cầu về quản lý.
Ủy ban Nhân dân thị trấn đã ban hành quyết định về việc ban hành quy chế bảo đảm an toàn an ninh mạng, hệ thống mạng LAN của Ủy ban Nhân dân thị trấn, đảm bảo các phương án về quản lý theo cấp độ 1. Vào tháng 5 năm 2023, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông đã kiểm tra đánh giá thử hệ thống. Qua kiểm tra không phát hiện lỗ hổng bảo mật tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Thác Bà. Nhóm công tác triển khai mô hình an toàn thông tin đã xây dựng danh mục yêu cầu cơ bản đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ trên cơ sở thông tư số 12 của Bộ Thông tin Truyền thông để các cơ quan đơn vị địa phương làm căn cứ triển khai. Ông Phạm Đức Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với này, thị trấn Thác Bà thì trước khi triển khai thì một là cái hệ thống mạng LAN là cũng không đồng bộ. Hai là cái hệ thống bảo mật đảm bảo là gần như là cũng rất nhiều lỗi và lỗ hổng. Gần như là cái việc mà lắp đặt cái phần mềm diệt virus đối với lại cái hệ thống của máy tính của các cơ quan ấy, thì có 17 máy tính tại bàn ấy, thì gần như là chúng tôi có 1-2 máy là có cài đặt cái phần mềm diệt virus. Cái hai là cũng không có cái hệ thống tường lửa để đảm bảo cái tài liệu cũng như bảo mật cái hệ thống. Qua lắp đặt thì chúng tôi cũng đã được trang bị đồng bộ toàn bộ cái hệ thống mạng wifi cũng như là các máy tính thì đều được lắp đặt cái phần mềm diệt virus và cái hệ thống tường lửa cũng đảm bảo bảo mật thông tin rồi là đảm bảo an toàn thông tin mạng cho toàn bộ hệ thống của thị trấn.
Việc đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ được xác định là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Do đó, việc Yên Bái xây dựng mô hình về đảm bảo an toàn thông tin là việc làm cần thiết để thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số trong cả giai đoạn 2020-2025.
Mạng lưới quy mô trường lớp học của tỉnh Yên Bái tiếp tục được rà soát sắp xếp hợp lý, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và phù hợp với thực tiễn. Cơ sở vật chất trường lớp học tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, từng bước hiện đại. Tỉnh đã triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiệu quả. Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2023, Yên Bái đứng thứ 5 trên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 27 trên 63 tỉnh thành phố. Kết quả tốt nghiệp trung phổ thông đứng thứ 7 trên 14 tỉnh trong vùng. Yên Bái là tỉnh thứ 24 trong toàn quốc được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và là tỉnh thứ 18 trong cả nước được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đã tham gia xây dựng mô hình chuyển đổi số trong trường học với 10 tiêu chí cụ thể. Đồng thời tiếp tục nhân rộng mô hình trường học hạnh phúc với 3 giá trị cốt lõi là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Toàn tỉnh hiện có 296 trường được công nhận đạt tiêu chí trường học hạnh phúc, chiếm 66,9% tổng số trường, vượt gần 17% so với chỉ tiêu kế hoạch.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã công bố các chính sách cải thiện nền kinh tế của chính phủ trước Quốc hội. Bài toán kinh tế được ông Thavisin nhận định là thách thức lớn nhất kể từ khi nhậm chức. Trong bài trình bày, Thủ tướng Thái Lan đã nêu lên những chính sách ưu tiên mà chính phủ của ông sẽ thực hiện trong 4 năm tới, với nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là cải thiện nền kinh tế. Ông cho biết chính phủ sẽ tung ra một gói kích thích kinh tế trị giá 560 tỷ baht, khoảng 15,7 tỷ đô la Mỹ. Và tặng 10.000 baht tương đương 282 đô la Mỹ cho công dân từ 16 tuổi trở lên trong khoảng thời gian nhất định. Biện pháp này sẽ giúp bơm thêm tiền vào hệ thống kinh tế của đất nước, thúc đẩy chi tiêu đầu tư, mở rộng kinh doanh và tạo công việc làm cũng như thúc đẩy doanh thu từ thuế. Tuy nhiên, một số chính trị gia đối lập chỉ trích các chính sách mà ông Thavisin đưa ra là thiếu mục tiêu và thời hạn cụ thể. Phó chủ tịch đảng đối lập cho rằng chính phủ cần đảm bảo có 16 tỷ đô la Mỹ để chia cho người dân.
Chính quyền thành phố Derna ở phía đông Libya cho biết hàng nghìn người đã mất tích sau khi hai con đập bị sập chỉ trong một đêm tạo ra dòng lũ chảy xiết cuốn trôi nhiều nhà cửa. Theo lãnh đạo chính quyền miền đông Libya, ước tính có tới 2.000 người có thể đã thiệt mạng sau cơn bão Daniel gây ra thảm họa lũ lụt ở thành phố Derna. Các nhà lãnh đạo địa phương đã tuyên bố tình hình trong thành phố Derna là ngoài tầm kiểm soát và là một thảm họa. Trong khi đó, người phát ngôn của quân đội Libya ở phía đông cho rằng có tới 5.000 đến 6.000 người mất tích ở Derna, dự kiến số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng lên.
Dữ liệu chính thức vừa được công bố cho thấy từ tháng 1 đến hết tháng 8 2023, nước Mỹ đã hứng chịu 23 thảm họa thiên nhiên mức cao nhất từ trước đến nay. Theo cơ quan khí tượng và đại dương quốc gia Mỹ, mặc dù còn 4 tháng nữa mới hết 2023, nhưng thảm họa thiên nhiên từ đầu năm đến nay đã vượt mức kỷ lục 22 vụ ghi nhận trong cả năm 2020. Các thảm họa thiên nhiên ở Mỹ từ đầu năm đến nay đã cướp đi sinh mạng của 253 người và gây thiệt hại kinh tế hơn 57,6 tỷ đô. Kể từ năm 1980 đến nay, tại Mỹ xảy ra 371 thảm họa thiên nhiên. Mỗi thảm họa ước tính gây thiệt hại không dưới 1 tỷ đô. Trung bình mỗi năm trong giai đoạn 1980 đến 2022, Mỹ ghi nhận khoảng 8 đợt thiên tai gây thiệt hại ít nhất 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, con số này đã lên mức 18 đợt thiên tai mỗi năm.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa tại thị xã Nghĩa Lộ sẽ diễn ra lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò. Nhằm thu hút du khách thập phương tới tham quan và trải nghiệm, những ngày này Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các ban ngành đoàn thể đơn vị địa phương đang nỗ lực tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để lễ hội diễn ra thành công, qua đó giới thiệu quảng bá nét đẹp văn hóa cộng đồng các dân tộc vùng Mường Lò, tỉnh Yên Bái. Phóng viên Hoàng Tuyến phản ánh chi tiết.
Xòe vốn là đặc sản được UNESCO ghi danh là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2022. Màn đại xòe cũng là hoạt động biểu diễn chính, hấp dẫn và đặc sắc nhất trong chương trình khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò. Bởi vậy, để chuẩn bị tốt cho màn đại xòe với trên 2.000 diễn viên quần chúng nghệ nhân tham gia, những ngày này, tại sân vận động trung tâm thị xã Nghĩa Lộ, cán bộ nhân dân 14 xã phường và giáo viên học sinh 4 đơn vị trường học đã được huy động. Với không khí tích cực, khẩn trương, sau giờ làm việc lao động và mỗi buổi tối, các diễn viên quần chúng, cán bộ, giáo viên và học sinh lại có mặt tại sân vận động trung tâm thị xã để luyện tập chuẩn bị tốt cho màn đại xòe diễn ra trong lễ khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023. Chị Lê Thị Nga, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ nói:
"Thì với bản thân tôi cũng như là các diễn viên cũng rất là hồ hứng, phấn khởi. Sau khi mà có kế hoạch thì là cũng tham gia rất là nhiệt tình, đi đúng giờ và có cái động lực rất là say mê để với mục đích là để cho cái lễ hội ngày 30 tháng 9 2023 năm nay là màn đại xòe của thị xã Nghĩa Lộ thành công tốt đẹp."
Anh Đinh Văn Inh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
"Thì đặc biệt năm nay thì đối với xã Thạch Lương cũng huy động lực lượng tham gia để đảm bảo theo tiêu chuẩn cũng như yêu cầu của thị xã giao. Đối với xã Thạch Lương thì hiện tại là theo chỉ tiêu thị xã giao là 80 diễn viên. Các chị em đều nhiệt tình hưởng ứng tham gia, và trong ngày hôm qua và tối ngày hôm nay thì lượng của xã cơ bản đảm bảo theo cái chỉ tiêu thị xã giao, và chị em hào hứng tham gia luyện tập để làm sao là phục vụ tốt nhất trong cái ngày tổ chức cái hội đại xòe."
Cùng với các hoạt động tập luyện cho màn đại xòe, tại các đơn vị trường học, thầy và trò nhà trường cũng đang hăng say luyện tập các tiết mục diễu diễn đường phố với sự tham gia của 200 người trình diễn 4 nét văn hóa đặc sắc dân tộc Mường Lò. Em Trang Thị Hiền, lớp 12B, trường phổ thông dân tộc nội trú và trung học cơ sở thị xã Nghĩa Lộ nói:
"Được chọn làm một trong những người mà được diễu diễn đường phố và được múa ở trên các màn đại xòe thì bọn cháu đều rất là tích cực và rất là thích những điều đấy, vì luôn luôn được quảng bá những cái bộ trang phục và những nét đẹp văn hóa của bản thân mình đến cho tất cả mọi người ai cũng biết ạ."
Để đón tiếp khách du lịch tận tình, chu đáo, tránh tình trạng tăng giá phòng nghỉ, dịch vụ ăn uống, Ủy ban dân thị xã Nghĩa Lộ đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở lưu trú, khách sạn, homestay, nhà hàng trên địa bàn niêm yết công khai giá cả, thành lập đường dây nóng để giải quyết những vấn đề bất cập nảy sinh trong dịp lễ hội diễn ra. Cùng với đó, thị xã cũng chỉ đạo vận động các cơ sở chuẩn bị tốt về trang thiết bị, cơ sở vật chất, nguồn thực phẩm sạch đầy đủ, đảm bảo phục vụ nhu cầu của du khách tham gia lễ hội. Ông Bùi Mạnh Nghiệp, quản lý khách sạn Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ nói:
"Đón khách thì có bộ phận lễ tân đón khách ở dưới, xong là có bọn PEL là đón khách, hướng dẫn khách lên phòng rồi chuyển đồ khách cho phòng, trong phòng nhân viên buồng phòng chuẩn bị phòng ốc cho thật gọn gàng sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn của khách sạn là 3 sao. Chỗ ăn đảm bảo chỗ ăn, chỗ nghỉ và khách đến lưu trú với khách sạn để là nhớ lần sau còn đến với khách sạn."
Thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan xanh sạch đẹp, thông thoáng phục vụ lễ hội, trong những ngày qua, các cán bộ, công nhân công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 đã ra quân tu sửa, chỉnh trang, vệ sinh, thu gom rác thải, đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ trên các tuyến đường trên địa bàn công ty quản lý. Anh Bùi Quang Lâm, đội trưởng đội 3 công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 cho biết:
"Để phục vụ cho mùa lễ hội sắp tới đây, công ty quản lý đường bộ 1 đang triển khai công việc là xanh sạch đẹp và dọn đường xá ra cống rãnh sạch sẽ phục vụ cho ngày lễ hội. Để bảo đảm đường xá xanh sạch đẹp, đã huy động tất cả các đội công nhân máy móc làm chết tuyến trên các tuyến quốc lộ 32.
nhằm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự cũng như tránh tình trạng ùn ứ, ách tắc giao thông có thể xảy ra trước, trong và sau lễ hội. Công an thị xã Nghi Lộ đã xây dựng kế hoạch phân luồng, chuẩn bị các phương án đảm bảo giao thông trên địa bàn cũng như việc đưa đón các đoàn đại biểu về tham dự lễ hội, tăng cường công tác an ninh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tuyên truyền vận động, nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường. Trung tá Nguyễn Thành Công, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Nghi Lộ nói:
Lực lượng cảnh sát giao thông thì tăng cường mọi phương tiện thiết bị để tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các chuyên đề lớn trong năm như vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, rồi là vận chuyển hành khách, rồi là đảm bảo về hành lang an toàn giao thông được thông suốt. Để tránh cái việc ùn tắc trong cái mùa lễ hội thì chúng tôi đã xây dựng các phương án cụ thể, rồi phân luồng từ xa và đảm bảo đủ lực lượng để đảm bảo phân luồng giao thông từ xa cũng như là các tuyến đường diễu hành các trên các tuyến đường đảm bảo giao thông.
Cùng với chương trình khai mạc lễ hội đậm bản sắc Mường Lò được truyền hình trực tiếp trên sóng ITV Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, còn nhiều hoạt động ấn tượng khác, đó là ngày hội văn hóa các dân tộc tại quảng trường Golden Field, hội chợ thương mại ẩm thực và trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp tại sân vận động thị xã Nghi Lộ, màn diễu diễn đường phố, giải thi đấu các môn thể thao dân tộc, lễ hội rước đèn Trung thu lần thứ 3, hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc, hội thi ném còn lần thứ nhất, không gian trải nghiệm trò chơi dân gian, không gian phiên chợ Mường Lò, không gian triển lãm các tác phẩm gỗ, đá, cây cảnh và triển lãm nghệ thuật, bay dù lượn khám phá thung lũng Mường Lò, festival kiến trúc sự trẻ toàn quốc, các hoạt động kỷ niệm 40 năm khánh thành và phát huy giá trị khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các hoạt động trải nghiệm ở các xã phường. Với hơn 30 hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao được tổ chức, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò đang là điểm đến hấp dẫn để du khách thập phương đến tham quan trải nghiệm. Thông qua đó tiếp tục quảng bá những nét đẹp và văn hóa độc đáo của khu vực Mường Lò đến với du khách trong và ngoài nước, đồng thời tạo thuận lợi để Nghĩa Lộ thu hút đẩy mạnh việc hợp tác, thu hút đầu tư, tạo nguồn lực để du lịch ngày càng phát triển. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Cái lễ hội năm 2023 thì có thể nói là cái điểm mới đầu tiên ngay ở cái tên gọi ấy, đó là lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái. Thì như vậy là hội tụ mời tất cả các huyện về với thị xã Nghĩa Lộ để tham gia ngày hội văn hóa các dân tộc. Thì đó là cái điểm mới khác biệt so với lại mọi năm. Cái thứ hai nữa, đó là đối với các hoạt động thì chúng tôi triển khai kéo dài đến cả tháng. Tất cả các hoạt động thì năm nay chúng tôi làm là có đưa vào một số các hoạt động mới, ví dụ như là tổ chức hội thi ném còn, đấy là cái trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Thái, rồi trò chơi tóm mắc lẹ, rồi là thi ẩm thực, rồi là thi leo cột mỡ, và rất nhiều các cái trò chơi dân gian chúng tôi mong muốn là để khi mà du khách đến với Nghĩa Lộ, đến Mường Lò cũng có thể hòa vào để tham gia các trò chơi này. Cái thứ nữa là chúng tôi cũng tổ chức cái phiên chợ, chợ phiên thì chúng tôi đang ý tưởng thì sẽ làm xây dựng là cứ tổ chức từ 17 giờ chiều cho đến 23 giờ đêm vào các chiều cuối tuần, vào các ngày cuối tuần từ thứ sáu cho đến chủ nhật, và chúng tôi sẽ khởi động bắt đầu từ khoảng 23 tháng 9, sau đó thì sẽ kéo dài diễn ra liên tục ở quảng trường Golden Field.
Với sự chuẩn bị chú đáo về mọi mặt, tin tưởng lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò diễn ra tại thị xã miền Tây của tỉnh sẽ thành công tốt đẹp, là đích đến hàng năm của du khách trong và ngoài nước trên hành trình du lịch khám phá miền Tây Bắc của Tổ quốc.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay tại vòng loại Euro 2024, không có CR7 trong đội hình, song những cái tên còn lại trong đội hình của đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn ghi được tới 9 bàn thắng vào lưới Luxembourg. Có tới 3 cầu thủ của đội chủ nhà ghi được một cú đúp bàn thắng ở trận này là Goncalo Ramos, Goncalo Inacio và Diogo Jota, trong khi Jota, Bruno Fernandes và João Felix là tác giả của 3 bàn thắng còn lại. Vượt qua đội tuyển Luxembourg với tỷ số 9-0, đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu tại bảng G với 6 trận toàn thắng. Trong khi đó, tại bảng D, đội tuyển Croatia phải nhờ tới bàn thắng duy nhất của Karim Maric ở phút 14 mới có thể giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội tuyển Armenia. Còn pha lập công của Aaron Ramsey và David Brufich giúp đội tuyển xứ Wales thắng đội tuyển Latvia 2-0 ngay trên sân khách. Vào lúc 9 giờ ngày mai giờ Việt Nam, đội tuyển Brazil sẽ có trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup gặp đội tuyển Peru tại Lima. Đội bóng đá nam của Brazil sau chiến thắng 5-1 trước đội tuyển Bolivia tại lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ đã có mặt tại Lima vào ngày hôm qua tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Peru ở lượt trận thứ hai. Neymar người đã ghi cú đúp bàn thắng vào lưới đội tuyển Bolivia để chính thức vượt qua kỷ lục ghi bàn của Pele ở đội tuyển quốc gia đã có thể tham gia tập luyện bình thường và không còn phải băng bó giống như những buổi tập trước. Truyền thông chỉ được phép tác nghiệp trong 30 phút đầu và trong khoảng thời gian này, huấn luyện viên Fernando Dimis chủ yếu cho các cầu thủ có những bài tập chuyền bóng và di chuyển. Trước một đối thủ không được đánh giá cao, đội tuyển Brazil được dự báo là có thể giành chọn 3 điểm để có được thắng lợi thứ hai liên tiếp. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Argentina Lionel Scaloni cho biết Lionel Messi sẽ đi cùng đội trong màn đối đầu với Bolivia, nhưng quyết định về việc anh có đá chính hay không sẽ chỉ được đưa ra theo tình hình thực tế. Ngôi sao của Inter Miami đã bị thay ra ở phút 89 trong chiến thắng 1-0 của Argentina trước Ecuador hôm thứ Năm trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Sau các cuộc kiểm tra y tế, huấn luyện viên Scaloni đã đưa ra thông tin cập nhật về biểu tượng một thời của câu lạc bộ Barca trước trận đấu vòng loại gặp Bolivia sẽ diễn ra vào ngày mai. Ông nói, Messi sẽ tới Bolivia, hôm nay cậu ấy tập luyện với giáo án khác mọi người, nhưng vẫn còn 2 ngày nữa trận đấu mới diễn ra và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định vào ngày mai về việc cậu ấy có xuất phát hay không. Ưu tiên của tôi là bố trí đội hình tương tự như trận đấu với Ecuador. Bầu không khí loãng có thể là lợi thế của đội chủ nhà Bolivia bởi họ đã quen với điều kiện khắc nghiệt này, trong khi các vị khách thì không. Để ứng phó với tình hình, lần này trong chuyến đi đến La Paz, mỗi thành viên của đội tuyển Argentina đã được trang bị một bình oxy cá nhân.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 9, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện. Tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G. Hai giải ba, điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.